Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của triết gia Jeremy Prager về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Anh chị em thân mến, trong các buổi tiếp kiến và các thánh lễ đại trào, người ta thường thấy Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn dừng lại rất lâu giờ để thăm hỏi những người bệnh tật, đau yếu ngồi trên xe lăn, và nhất là chúc lành và hôn chào các em nhỏ. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, người Do Thái vốn coi thường trẻ thơ, cho nên khi thấy có người đưa trẻ em tới với Chúa Giêsu, các môn đệ phản ứng lại vì cho là chỗ người lớn, trẻ con không được đến gần. Chúa Giêsu lại khác, Ngài đón nhận các trẻ em. Đối với Ngài, con người là đáng quý, và càng bị bỏ rơi, khinh khi, yếu kém thì càng quý hơn. Nhân sự kiện đó, Chúa Giêsu không quên giáo huấn các tông đồ, đó là muốn vào nước trời, phải nên giống như trẻ thơ, và Ngài nhấn mạnh chỉ những ai nên giống như các em nhỏ mới được vào nước trời. Các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu, được người dạy dỗ, được chứng kiến các việc người làm, nhưng các ông lại không hiểu được đường lối và tinh thần của Thầy, nên đã tỏ thái độ khó chịu, bực bội vì thấy người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu. Điều này khiến cho Chúa Giêsu bực mình như bài phúc âm mô tả. Vì thế, Chúa Giêsu đã giáo huấn các môn đệ rằng, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Giống như các môn đệ xưa, chúng ta là Kitô hữu, là tông đồ của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa hiểu và thực thi đường lối cũng như cách cư xử theo tinh thần của Chúa, nhất là khi gặp những gì không vừa ý, không phù hợp với thói quen, chẳng hạn khi phải đối xử cách nhân từ, vị tha đối với những kẻ bé mọn. Điều này nhắc nhở chúng ta tránh mọi thái độ, cử chỉ, lời nói và ý nghĩ không tốt về tha nhân. Trên hết, chúng ta cần tạo điều kiện và phương tiện để những kẻ bé mọn được đến với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yên ủi kẻ âu lo, thăm viếng kẻ bệnh tật, chăm sóc các trẻ em, khuyên bảo kẻ có tội với lòng yêu mến chân thành và sẵn sàng phục vụ họ cách vô vị lợi. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo khắp ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco đem tin mừng đến sân vận động. Càng ngày, Đức Thánh Cha Francisco càng thu hút các câu lạc bộ của môn thể thao vua. Ngay khi làm giáo hoàng, Ngài đã tiếp câu lạc bộ San Lorenzo của quê hương xuất phát từ mối quan hệ cá nhân, với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành khi còn ở Buenos Aires. Cũng từ lần tiếp kiến đó, các câu lạc bộ khác muốn đến gặp gỡ Ngài càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá Serie A Italia, chiều hôm thứ Ba, 21 tháng 5 vừa qua, đại diện câu lạc bộ Juventus lần đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican. Ngay buổi sáng của ngày kế tiếp, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã tiếp cầu thủ của cả hai câu lạc bộ cùng đặt đại bản doanh tại thành phố Roma, trước khi trận derby diễn ra vào Chủ nhật 26 tháng 5 này. Phái đoàn của Lazio trong buổi gặp gỡ này được dẫn dắt bởi vị chủ tịch câu lạc bộ Lotito và tiền đạo Luis Saha. Trong khi đó, đoàn của AS Roma có sự hiện diện của ông chủ tịch James Palotta, tổng giám đốc Zanzi, huấn luyện viên trưởng Aurelio Andreazzoli và đội trưởng Francesco Totti. Cả hai đều tặng Đức Thánh Cha chiếc áo mang màu sắc của câu lạc bộ mình. Đại diện AS Roma, cầu thủ Francesco Totti trao cho Ngài chiếc áo màu đỏ rìm vàng có ghi tên Francesco, và cầu thủ người Pháp Luis Saha có tên trong đội hình câu lạc bộ Lazio tặng Đức Thánh Cha chiếc áo truyền thống của đội có màu xanh da trời nhạt rìm trắng. Cuộc gặp gỡ mà Đức Thánh Cha Francisco dành cho đại diện hai câu lạc bộ này đã để lại trong họ những ấn tượng tuyệt vời. Cầu thủ Totti thổ lộ rằng, tôi đã có cảm giác mình phải lòng với một con người khiêm tốn. Ngài đã truyền cho tôi sự bình an và nhân văn. Đức Thánh Cha đã khiến mọi người thoải mái, dễ chịu. Lúc trao cho Ngài chiếc áo câu lạc bộ là một trải nghiệm tuyệt đẹp của tôi. Xuất thân từ một gia đình công giáo, chủ tịch câu lạc bộ AS Roma, ông Palotta tâm sự rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một trong những kinh nghiệm cảm động nhất chưa từng có, và đây còn là biểu tượng về ý định hiếu hòa giữa hai đội bóng cùng thành phố trước trận đấu. Hy vọng nó sẽ được khắc ghi bởi một trận cầu đẹp. Huấn luyện viên Aurelio Andreazzoli cảm động không kém khi khẳng định, nếu có lại cuộc gặp như thế thêm một lần nữa, thì sự trải nghiệm khó có được như lúc ban đầu. Tôi đánh giá cao tính nhân văn của Đức Thánh Cha, và sẽ mãi mãi giữ lại lời Ngài trong trái tim. Về phần mình, Tổng Giám đốc Zanzi nhận thấy rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay đã làm nổi bật những thứ quan trọng nhất của cuộc sống, như bình an, niềm tin tưởng và sự hài hòa. Đức Thánh Cha Francisco có khả năng phi thường truyền tải những giá trị này qua lời nói của mình. Hôm nay tôi cảm thấy vinh dự vì được có mặt trong buổi gặp như thế. Phía đội Lazio thì rất lấy làm hãnh diện kể từ khi nhật báo quan sát viên Roma tiết lộ rằng Đức Thánh Cha Francisco không những ủng hộ đội bóng yêu quý San Lorenzo mà cho cả đội Lazio nữa thông qua một cụ bà trong nhà cho ngài trong những thập niên 60. Một tiền đạo câu lạc bộ Lazio, người đã trao chiếc áo truyền thống của đội cho Đức Thánh Cha, đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân của mình rằng, đây là một niềm vinh hạnh khi được cảm nghiệm tình cảm tuyệt vời, ấm áp tình người và đầy khiêm tốn của con người này. Câu lạc bộ này cũng xác nhận là Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mong muốn được tham dự trận Derby vào Chủ nhật 26 tháng 5 này. Thế nhưng điều này không thể thực hiện được vì sự an ninh không cho phép. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 14 tháng 8 năm 2013 tới đây, đội tuyển chủ nhà Italia sẽ tiếp đội tuyển khách Argentina trong khuôn khổ giao hữu chào mừng Đức Thánh Cha Francisco. Từng là cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao vua, Đức Thánh Cha Francisco đã chiếm được tình cảm của các câu lạc bộ. Ngài đã làm cho âm hưởng của tin mừng thấm nhập ngay cả trên các sân vận động trong môi trường thể thao.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo. Trong cuộc viếng thăm nhà Hồng Ân của Đức Maria vào chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu phục vụ Chúa Giêsu nơi chính các anh chị em nghèo và bệnh nhân. Nhà này ở sát biên giới giữa Vatican và thành Roma, cạnh trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin, được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta khánh thành ngày 21 tháng 5 năm 1988, như một nhà tiếp đón và giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày có hàng trăm người nghèo nam nữ được các nữ tu thừa sai bác ái và những người thiện nguyện trợ giúp lương thực. Ngoài ra nhà có thể đón tiếp từ 50 đến 70 phụ nữ qua đêm, cũng như săn sóc y tế cho các phụ nữ nhờ một bệnh xá. Đến nhà Hồng Ân của Đức Maria, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, các nữ tu và khoảng 100 người tiếp đón. Một nữ tu đã choàng vòng hoa cho ngài theo thói quen của người Ấn Độ. Rồi nữ tu Mary Prima Pirik, người Đức, bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn ngài đã nhận lời mời đến viếng nhà Hồng Ân nhân kỷ niệm đúng 25 năm thành lập nhà này. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và đề cao lòng nhiệt thành phục vụ của các nữ tu và những người thiện nguyện, làm cho lòng yêu mến của giáo hội đối với người nghèo được trở nên cụ thể hữu hình. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài huấn dụ dựa trên danh xưng của nhà hồng ân Đức Maria như một nơi tiếp đón thân thiện trong tinh thần gia đình và yêu thương. Như một hồng ân, một món quà, nhà này trao tặng sự tiếp đón, trợ giúp vật chất và tinh thần cho nhiều anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng cả các anh chị em đón nhận sự trợ giúp ấy cũng là một hồng ân, một món quà cho những người phục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em nói với chúng tôi rằng, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng rất cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là nhìn thấy nơi mỗi người khuôn mặt của Chúa mà chúng ta cần phụng sự, phục vụ Ngài một cách cụ thể. Anh chị em thân mến, anh chị em chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả chúng ta cần phục hồi ý nghĩa của sự trao tặng, sự nhân không và tình liên đới. Chủ nghĩa tư bản dạy phải theo tiêu chuẩn đạt tới lợi lộc với bất kỳ giá nào, cho đi để được nhận lại, bóc lột và chẳng cần để ý đến ai. Và chúng ta thấy hậu quả của chủ thuyết ấy trong cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Nhà hồng ân này là một nơi dạy về đức bác ái, dạy cách đi gặp mỗi người, không phải đi thủ lợi, nhưng vì tình thương. Âm nhạc của nhà này là tình thương, và tôi hài lòng vì các chúng sinh từ các nơi trên thế giới đến đây để cảm nghiệm một kinh nghiệm trực tiếp về sự phục vụ. Như thế các linh mục tương lai có thể biến kinh nghiệm ấy thành một kho tàng cho sứ vụ mục tử của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nêu cao sự kiện nhà này là một hồng ân của mẹ Maria. Mẹ là gương mẫu và là một khích lệ cho những người sống trong nhà này và cho tất cả chúng ta. Hãy sống đức bác ái đối với tha nhân, không phải như một nghĩa vụ xã hội, nhưng khởi hành từ tình yêu của Thiên Chúa. Tại nhà này, mỗi người tìm cách yêu mến tha nhân, nhưng đồng thời cũng để cho tha nhân yêu mến. Sau bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng người hiện diện và trở về nhà trọ Thánh Marta gần đó lúc 6 giờ chiều. Tin Roma. Loan báo tin mừng bằng Twitter. Kể từ bản thuyết đầu tiên do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, hơn 6 triệu người đã theo dõi. Tài khoản này, ngưng hoạt động khi trống ngôi, đã được mở lại sau cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Francisco, và con số tiếp tục gia tăng. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục sáng kiến đầu tiên của Đức Benedicto để vươn ra thế giới qua việc sử dụng các mạng lưới xã hội. Hiện nay tài khoản A Cộng Pontifex đăng các bản tweet bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Latin, Ba Lan và Ả Rập. Khi vươn tới biết bao nhiêu người như thế, Đức Thánh Cha đang lôi cuốn một cử tọa, cạnh tranh với nhiều ca sĩ, diễn viên và nhạc sĩ trên cùng một diễn đàn. Đáng ngạc nhiên, tài khoản bằng tiếng Latin vượt xa các ngôn ngữ Ba Lan và Ả Rập. Các ngôn ngữ khác như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng được thấy có sự tăng nhanh về những người theo dõi. Dù Twitter đã được xem như là một kế hoạch tiếp thị cho phần đông các xí nghiệp và cơ quan để phổ biến thương hiệu, tài khoản A Cộng Pontifex được sử dụng cách cụ thể như là một dụng cụ của Tân Phúc Âm Hóa,
nhưng thích ứng với những hình thức truyền thông mới mẻ, không chỉ với các tín hữu, nhưng với mọi người. Con số bản thuyết do Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đi đã gia tăng cách vững chắc, hầu như mỗi ngày một thuyết. Với những sứ điệp như, các bạn trẻ thân mến, đừng chôn giấu các tài năng, các quà tặng mà Thiên Chúa ban cho các bạn. Đừng sợ mơ ước những điều vĩ đại. Đức Thánh Cha gửi những sứ điệp ngắn nhưng cụ thể, đánh động sự tự tin và khát vọng của mọi người, dù bị giới hạn trong vòng 140 ký tự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, ký ức giúp chúng ta biết mình là ai, để chúng ta không huyễn hoặc về chính mình. Sáng thứ Hai, 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về Thiên Chúa, khi Ngài soi sáng cho chúng ta hiểu được đau khổ nhân loại phải gánh chịu, và ân sủng mà loài người nhận được. Đức Thánh Cha nói, sự phù hoa len lỏi trong tâm hồn chúng ta, khi có ai đó tin rằng mình sẽ là một người chiến thắng trong giải Nobel về thánh thiện. Khi đó ký ức trở nên có ích cho chúng ta. Kinh Thánh nói, nhưng hãy nhớ tới nơi ta đã chọn con, đứa yếu ớt nhất trong bầy, con đứng chót nhất trong đàn. Ký ức là một hồng ân lớn lao, và khi một ký tơ hữu không có ký ức, đây là một điều khó nói, nhưng đó là sự thật. Người ấy không còn là một ký tơ hữu, nhưng là người thờ ngẫu tượng, bởi vì người ấy đứng trước một vị thần đã cùng đường, không biết làm thế nào để di chuyển về phía trước. Thiên Chúa của chúng ta đang đồng hành về phía trước trên con đường với chúng ta. Ngài ở giữa chúng ta, Ngài cùng đi với chúng ta, Ngài cứu vớt chúng ta, Ngài làm nên lịch sử với chúng ta. Hãy ghi nhớ tất cả những điều đó, và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn với ân sủng của ký ức. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ nói trên với các nhân viên của Đài Phát thanh Vatican và Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ di dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của triết gia Jeremy Prague về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Bài viết của Linh Tiến Khải, Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày cuối tháng 4 năm 2013, triết gia Jeremy Prague, người Pháp, là giáo sư dạy triết học tại các đại học Paris và München bên Đức. Ông đã cho phát hành cuốn sách tựa đề Điều thuộc về riêng con người, về một tính cách hợp pháp bị đe dọa. Cuốn sách mạnh mẽ phê bình các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản ngày nay. Chúng có tính cách chống nhân bản, chủ trương hư vô và triệt để tương đối hóa mọi sự. Cuốn sách xuất hiện trong thời điểm nóng bỏng của các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống lại luật hôn nhân đồng phái chiều ngày 23 tháng 4 năm 2013. Các phê bình của triết gia Prague nhắm vào bối cảnh suy đồi luân lý đạo đức và tụt dốc tôn giáo chung của toàn đại lục địa Âu Châu. Nó đang có khuynh hướng khinh thường và tiêu diệt tính chất nhân bản hợp lệ, và dẫn đưa tới các quan niệm lệch lạc, tháo thứ. Trong đó có hôn nhân đồng phái, đang được nhiều chính quyền sử dụng như chiêu bài mị dân, để kiếm phiếu trong các cuộc bầu cử. Điển hình là trường hợp của Tổng thống Hollander của Pháp. Sau đây là những nhận định của triết gia Jeremy Prague về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Triết gia Remy Barker, sinh năm 1947, nguyên là giáo sư triết lý thời Trung Cổ và triết lý Ả Rập tại Đại học Paris, một Pantheon Sorbonne. Giáo sư cũng là giảng viên tại Đại học Ludwig Maximilian Munchen, Đức, và nhiều đại học khác nữa, trong đó có Đại học Quốc gia Pennsylvania và Đại học Boston, Hoa Kỳ, Đại học Navarra, Pamplona bên Tây Ban Nha, và Đại học Vita Salut, San Rafael, Milano, Italia. Giáo sư là tác giả và là dịch giả của hàng chục cuốn sách. Trong số các sách được phát hành bằng tiếng Ý, có các cuốn như Tương lai của Tây Phương, Sự cứu thoát của Âu Châu là trong mô thức Roma, xuất bản năm 2005, Sự khôn ngoan của thế giới, Lịch sử kinh nghiệm nhân bản của vũ trụ năm 2005, Thiên Chúa của các Kitô hữu năm 2009, Còn ở trên trời, Hạ tầng cơ sở siêu hình năm 2012. Trong khảo luận mới xuất bản hồi tháng 4 vừa qua, giáo sư đã truy tầm lịch sử của một đe dọa dài chống lại quan điểm truyền thống của chúng ta về điều được coi là nhân bản. Giáo sư cho biết về nguồn gốc của sự đe dọa này như sau. Suy ra cho cùng, một cách mâu thuẫn, nó lại đến từ chính sự thành công của dự án nhân bản. Trong trận cuối cùng của nó, không còn phải là giai đoạn nhấn mạnh trên phẩm giá con người. Trong Kinh Thánh, trong giáo huấn của các giáo phụ và nơi các nhà tư tưởng thời Trung Cổ, rồi vào thế kỷ thứ 15 nữa. Nhưng một ít, nó đã ở trong giai đoạn thúc đẩy. Nó đi tìm khám phá ra thiên nhiên với Francis Bacon. Thế rồi, một cách chắc chắn, trong giai đoạn không khoan nhượng, đối với tất cả những gì cao vượt hơn con người, nó cho rằng không có thiên nhiên, không có các thiên thần, và không có Thiên Chúa. Nhưng khi làm như thế, là con người đánh mất đi mọi điểm tham chiếu. Con người không còn có thể biết xem có phải là có một sự thiện tiếp tục hiện hữu nữa hay không. Và như thế, nó cũng không còn biết có nên tiếp tục cuộc mạo hiểm làm người bằng cách bảo đảm cho việc truyền sinh giống người hay không. Trả lời cho câu hỏi, đứng trước cuộc tấn công chống lại chủ thuyết nhân bản, chúng ta phải làm gì? Giáo sư đã cho biết như sau. Trong địa vị khiêm tốn của tôi hy vọng mình là một trong những người đứng canh chừng. Nhưng tôi cũng đề phòng đối với các bạn bè của tôi, đối với các đồng minh khách quan của tôi. Lý do là vì trong số họ cũng có những gương mặt vụng về chống lại thuyết nhân bản, mà không nói lên một cách chính xác tại sao phải bênh vực sự nhân bản. Có những người tranh đấu cho các quyền con người, và đó là điều tuyệt hảo. Nhưng họ lại không có khả năng giải thích tại sao con người có các quyền cần phải được tôn trọng. Thế rồi, còn có những người không thực sự chú ý tới điều đích thực trong hoạt động phản đối môi sinh và việc lo lắng tôn trọng các thụ tạo khác. Họ hô hào bảo vệ môi sinh và cứu sống các loại súc vật, nhưng lại hoàn toàn im lặng trước tệ nạn phá thai và cảnh tàn sát người vô tội. Vừa rồi là bài lược thuật của Linh Tiến Khải về quan điểm của triết gia Remy Barker giải thích các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. các bạn thân mến, chúng ta đang chia sẻ với nhau về một góc nhìn từ thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 về trật tự giữa những con người với nhau. Trật tự đó được thiết định bởi những quyền lợi và những bổn phận của mỗi một nhân vị. Và chúng ta đang nói đến những quyền lợi. Quyền lợi đầu tiên là quyền được sống và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị làm người. Kế đến là những quyền lợi liên quan đến những giá trị luân lý và văn hóa, như quyền được kính trọng nhân vị, quyền được tiếng tốt, quyền được tự do đi tìm sự thật, quyền được phát biểu tư tưởng, quyền được phổ biến tư tưởng, quyền trao dồi nghệ thuật trong những giới hạn cho phép của trật tự luân lý và công ích, quyền được thông tin khách quan, quyền được tham dự vào những gia tài văn hóa, và do đó quyền được giáo huấn căn bản, quyền được huấn luyện kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp tương xứng với mức phát triển của cộng đoàn chính trị của đương sự, rồi đến quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm và quyền được tự do chọn lựa bậc sống cho chính bản thân mình. Hôm nay chúng ta đọc những số kế tiếp của thông điệp hòa bình dưới thế, nói về những quyền lợi khác nữa của nhân vị con người, như quyền hội họp và thành lập hiệp hội, quyền lợi di cư và nhập cư, quyền lợi hội họp, nơi số 11 về quyền hội họp và thành lập hiệp hội, thông điệp hòa bình dưới thế đã viết như sau. Từ đặc tính xã hội nội tại nơi con người, phát sinh quyền được hội họp và thành lập hiệp hội, cũng như quyền mặc cho những hiệp hội một cơ cấu thích hợp để theo đuổi những mục tiêu của hiệp hội, và quyền thay đổi giữa các hiệp hội theo tự sáng kiến của cá nhân và với trách nhiệm riêng nhắm thực hiện cụ thể những mục tiêu đã được đề ra. Trong thông điệp Mẹ và Thầy, người ta có lý mà nói rằng việc thành lập nhiều hiệp hội khác nhau hoặc những cơ quan trung gian để thực hiện những mục tiêu mà con người tự cá nhân không thể thực hiện cách hữu hiệu được, và rằng trong việc thành lập hiệp hội được thể hiện một yếu tố cần thiết và không thể thay thế được, ngõ hậu được bảo đảm cho con người có được một bầu khí đủ về tự do và trách nhiệm. Về quyền di cư và nhập cư, thông điệp viết như sau. Mọi người đều có quyền tự do di chuyển và cư ngụ bên trong cộng đoàn chính trị mà mình là công dân, và cũng có quyền khi những lợi ích chính đáng cho phép được di cư sang những cộng đoàn chính trị khác và định cư lại trong những cộng đoàn này. Do bởi sự kiện người đó là công dân của một cộng đoàn chính trị nhất định, điều đó sẽ không làm mất đi gì cả trong sự thuộc về cùng một gia đình nhân loại, và do đó như là một công dân thuộc về một cộng đoàn thế giới. Và nơi số 13, thông điệp viết về những quyền lợi có nội dung chính trị như sau. Từ phẩm giá con người phát sinh quyền được tham dự tích cực vào sinh hoạt công cộng và mang đến sự đóng góp cá nhân cho việc thực hiện công ích. Con người xét như là người, thay vì là đối tượng và một yếu tố thụ động trong đời sống xã hội, thì nên là và phải là và luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục đích của công ích. Quyền căn bản của con người là quyền được bảo vệ pháp lý cho những quyền lợi của mình. Một sự bảo đảm hữu hiệu, không thiên vị, rõ ràng theo những tiêu chuẩn của sự công bằng. Từ trật tự pháp lý do Thiên Chúa muốn, phát sinh quyền lợi không thể nhượng được của con người, được hưởng sự an ninh pháp lý. Và cùng với sự an ninh pháp lý này, được hưởng một bầu khí cụ thể những quyền lợi được bảo vệ khỏi mọi tấn công tùy ý. Và như thế, sau khi lướt qua những quyền lợi của nhân vị, thông điệp nhắc đến những bổn phận từ số 14 đến số 25. Trước hết, thông điệp nói đến mối tương quan không thể tách rời ra được giữa những quyền lợi và những bổn phận nơi chính ngôi vị như sau. những quyền lợi tự nhiên như đã được nhắc lại, được liên kết một cách không thể tách rời ra được nơi chính cùng một nhân vị, chủ thể của những quyền lợi, cùng với những bổn phận tương xứng. Quyền lợi và bổn phận, cả hai đều có chung gốc rễ, sức nuôi dưỡng và sức mạnh không thể hủy diệt được của chúng trong định luật tự nhiên, là luật thiết định những quyền lợi và bổn phận, hoặc mặc cho chúng sức mạnh bắt buộc. Chẳng hạn như, quyền lợi của mỗi người được hiện hữu, được liên kết với bổn phận phải bảo toàn sự sống mình. Quyền được hưởng một mức sống xứng đáng, được liên kết với bổn phận sống cách xứng đáng. Và quyền được tự do đi tìm sự thật, được liên kết với bổn phận đi tìm sự thật, để hiểu biết sự thật ngày càng rộng rãi và sâu xa hơn. Và nơi số 15, thông điệp nhắc đến mối tương quan quyền lợi và bổn phận giữa những ngôi vị khác nhau. Thông điệp viết như sau. Trong sự chung sống giữa con người với nhau, quyền lợi tự nhiên nơi một người kéo theo bổn phận tương ứng nơi tất cả những người khác. Bổn phận nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của người kia. Thật vậy, mỗi quyền lợi căn bản của con người múc lấy sức mạnh luân lý không thể hủy bỏ đi được của nó, từ luật tự nhiên thiết lập quyền lợi đó, và áp buộc một bổn phận tương ứng. Những ai mà, khi đòi những quyền lợi cho mình, mà quên hay không làm nổi bật như đáng được những bổn phận tương ứng, thì rơi vào nguy hiểm, vừa xây dựng một tay, và tay kia thì phá hủy. Và nơi số 16, thông điệp nhắc đến sự cộng tác hộ tương giữa những nhân vị như sau. Con người xét như là ngôi vị, tự bản chất có đặc tính xã hội. Như thế, con người được sinh ra để sống chung và cộng tác với những kẻ khác. Điều này đòi buộc rằng sự chung sống giữa những con người với nhau phải có trật tự, và do đó đòi buộc rằng những quyền lợi và bổn phận luôn dính liền đó, phải được nhìn nhận và thực hiện. Điều đó cũng đòi buộc mỗi người hãy quảng đại góp phần của mình để tạo ra môi trường sinh sống nhân bản, trong đó những quyền lợi và những bổn phận được cụ thể hóa bởi những điểm càng ngày càng phong phú hơn. Chẳng hạn như, không đủ để nhìn nhận và tôn trọng nơi mỗi người quyền hưởng những phương thế sinh tồn. Chúng ta còn cần phải liệu sao, mỗi người tùy theo khả năng riêng, ngõ hầu mọi người có được những phương tiện sinh tồn một cách đúng đủ. Việc chung sống giữa những con người với nhau, ngoài việc phải có trật tự, còn cần phải làm sao để sự chung sống đó mang lại nhiều phúc lợi cho con người. Điều này đòi buộc con người phải nhìn nhận và tôn trọng những quyền lợi của nhau và chu toàn những bổn phận tương ứng. Nó còn đòi buộc con người cộng tác với nhau trong muôn vàn hình thức và mức độ khác nhau, mà hoàn cảnh cho phép, gợi ý và đòi hỏi. Như thế chúng ta nhận thấy, quyền lợi và bổn phận luôn đi đôi với nhau và phải được liên kết với nhau trong một thế quân bằng nhân bản. Không thể nào chỉ có quyền lợi mà không có bổn phận đi kèm, cũng như không thể nào phải thi hành những bổn phận mà không có những quyền lợi tương ứng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và lịch sử tín điều này. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, lịch sử tín điều và lễ kính trong phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều đã được Đức Giáo hoàng Pio XII định nghĩa ngày 1 tháng 11 năm 1950 với tông hiến Munificentissimus Deus. Thiên Chúa rất quảng đại, giải thích ý nghĩa thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đây là một trong ba lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ, một mầu nhiệm đã được các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương cử hành từ nhiều thế kỷ qua. Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại trình bày hai khẳng định liên quan tới nền tảng kinh thánh của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Một khẳng định tổng quát và một khẳng định chi tiết hơn. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như được các giáo phụ và thần học gia giải thích. Tông hiến tuyên bố rằng sự thật ấy dựa trên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh không tách rời khỏi việc giải thích của giáo hội. Thật vậy, tông hiến tuyên bố rằng việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được dạy dỗ bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết. Để minh giải niềm tin của mình nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các vị sử dụng với một sự tự do nào đó, các sự kiện và các câu nói của Thánh Kinh. Nghĩa là các vị dùng các văn bản Kinh Thánh để cho thấy đặc ân này phù hợp một cách lạ lùng với các sự thật mà Thánh Kinh dạy dỗ chúng ta. Đức Giáo hoàng Pio XII kết luận tông hiến, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các thánh giáo phụ và các thần học gia đều có nền tảng sau cùng là Thánh Kinh. Từ các khẳng định tổng quát, tông hiến đi vào chi tiết và liệt kê các văn bản Kinh Thánh khác nhau đã được sử dụng bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng để nói về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là thứ tự các văn bản Kinh Thánh. Văn bản thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân nó. Eva mới hiệp nhất chặt chẽ với Adam mới và tuân phục người trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục. Như sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô đã là phần chính yếu và là dấu chỉ cuối cùng của chiến thắng đó, đối với Đức Maria cũng thế. Cuộc chiến đấu chung cùng với con mẹ phải kết thúc với việc vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Văn bản Kinh Thánh thứ hai là sách Xuất Hành chương 20 câu 12. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ để được sống lâu trên đất mà Giave Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Từ khi Chúa cứu thế của chúng ta là con của Đức Maria, người không thể, như là kẻ tuân giữ toàn vẹn lề luật của Thiên Chúa, không thờ kính Thiên Chúa Cha và cả mẹ nữa. Vì có thể ban cho mẹ biết bao nhiêu danh dự, bằng cách giữ gìn mẹ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát của nấm mồ, phải tin rằng người đã thực sự làm như vậy. Văn bản thứ ba là sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 60 câu 3. Kìa bóng tối bao trùm trái đất, và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi, Giave như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Thân xác Đức Trinh Nữ là Thánh Điện, nơi Chúa đặt chân. Văn bản thứ bốn là Thánh Vịnh 45, các câu 10, 14, 15, 16. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ đi theo hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Văn bản Thánh Vịnh được áp dụng cho Đức Maria Nữ Vương. Đấng chiến thắng bước vào trong hoàng cung trên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cứu chuộc, là vua bất tử muôn đời. Văn bản thứ năm là Thánh Vịnh 132 câu 8. Lạy Chúa xin đứng dậy để cùng với hòm bia sự thánh hóa của Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng trông thấy nơi hòm bia giao ước được làm bằng gỗ không thể hư nát và đặt trong đền thờ của Chúa như là hình ảnh của thân xác rất trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria được giữ gìn khỏi mọi hư nát trong mộ và được nâng lên cao, lên tới vinh quang trên trời biết bao. Văn bản thứ sáu là chương 3 câu 6 sách Diễm Ca, miêu tả hiền thê đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây thơm ngát mùi nhũ hương bọc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Để được đội triều thiên là gương mặt của hiền thê thiên quốc cùng với thiên chúa phu quân được nâng cao trên hoàng cung trên trời. Văn bản thứ bảy là phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 28 ghi lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Các tiến sĩ kinh viện coi mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời như là việc bổ túc sự tràn đầy ân sủng đã được ban cho Đức Trinh Nữ và là một phước lành đặc biệt trái ngược với sự trúc giữ của bà Eva. Văn bản thứ tám là chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả cảnh người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đang quặn đau sinh con. Các tiến sĩ kinh viện nhìn thấy sự hồn xác lên trời của Đức Maria bị bao phủ không chỉ trong nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước, mà cả nơi người đàn bà mặc áo mặt trời mà tông đồ Gioan chiêm ngưỡng trong linh kiến tại đảo Patmos. Từ danh sách các văn bản kinh thánh kể trên, đã được tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, nhắc tới, chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các giáo phụ và các thần học gia đã có nền tảng cuối cùng là Thánh Kinh. Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta người mẹ trao ban sự sống của con Thiên Chúa và luôn luôn tham dự vào số phận của người. Thế rồi khi duyệt xét các chứng từ của các giáo phụ và các thần học gia được nhắc tới trong tông hiến, người ta ghi nhận rằng sự hiệp nhất không thể phân chia giữa Đức Maria và Chúa Giêsu thuộc hai trật tự. Thứ nhất là trật tự vật lý, trong nghĩa khi tiếp nhận trong cung lòng mình ngôi lời Thiên Chúa và mặc cho người thịt xác của chúng ta, Đức Maria trở nên hòm bia của giao ước mới, ngay sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa giữa loài người chúng ta. Vì thế nghĩ rằng thân xác của Đức Trinh Nữ kết hiệp mật thiết đến độ đó với nhân tính của Chúa Kitô nhờ nhiệm vụ sinh học làm mẹ, sau đó lại bị tách rời khỏi con mẹ mà chịu sự hư nát trong mồ, là một điều ghê tởm không thể chấp nhận được. Thứ hai là trật tự luân lý, trong nghĩa Đức Maria là Eva mới, bên cạnh và tùy thuộc Adam mới là Chúa Kitô, tham dự một cách sâu xa vào công trình cứu chuộc của con mình, trong cuộc chiến đấu và trong chiến thắng chống lại ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Vì thế, như sự phục sinh là sự khai mào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn, cũng thật là phải lẽ, việc Đức Maria tham dự vào cuộc chiến đó được đội triều thiên bằng sự vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Đây là điều được trình bày trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nói cách khác, giáo hội trông thấy nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, hậu quả tràn đầy của các mối dây rất đặc biệt, cột buộc mẹ với Chúa Giêsu trên bình diện thịt xác và còn hơn thế nữa trên bình diện đức tin. Sứ điệp Thánh Kinh nói tới sự kết hợp đặc ân đó giữa hai mẹ con. Qua một sự suy tư toàn diện về mầu nhiệm của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho giáo hội đọc được giữa các hàng chữ cả những gì mà Thánh Kinh không nói lên một cách rõ ràng. Giáo hội của ngày hôm qua đã làm như thế, và giáo hội của mọi thời cũng sẽ phải làm như vậy khi muốn suy tư trở lại số phận cuối cùng của Đức Maria trong sự gắn bó với Thánh Kinh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh, mình chứng cho đức tin. Những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ, như hạt giống ngược trời mong ngày đơm bông. Những hạt giống xưa các ngày vun trồng, chờ đêm trái mộng bay nồng hương thơm.
Quý vị và các bạn thân mến, ông này nhân đức như thời Cai Vân, đó là lời khen ngợi của các tín hữu làng Kẻ Bói khi nói về cuộc sống đạo đức của Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân mà giáo hội nhớ đến hôm nay. Thầy Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1781 tại làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ, cậu ở với cha Thi và được gửi đi học trường Latin. Năm 25 tuổi, cậu trở thành thầy giảng và đi giúp các sứ đạo. Sau cùng, thầy được cử về làng Bầu Nọ, tức làng Nỗ Lực sau này, để lo việc quản lý nhà xứ. Thầy tận tụy với công việc, có lòng thương người nghèo khó, hiền lành, hòa nhã với mọi người, nhưng lại nghiêm ngặt với chính mình. Thầy ăn uống thanh đạm, trang phục đơn giản. Ngoài việc quản lý, thầy còn chăm lo đời sống đạo của tín hữu, thăm bệnh nhân, giúp đỡ người hấp hối chuẩn bị về nhà cha trên trời, dàn xếp các mối bất hòa, chia rẽ, vân vân. Do có mối thù riêng với thầy, hai chức sắc trong làng tên là Tương và Huống đã bắt trói thầy Cai Vân đem nộp cho quan sau khi đã vu cáo thầy là đạo trưởng. Thầy bị giam ở Lâm Thao khoảng 4 tháng. Giáo hữu không dám đi lại thăm nom vì sợ quan làm khó dễ thầy. Chỉ có cha Nghiêm lén vào giải tội cho thầy được 2 lần, rồi nhờ giáo hữu Lê Văn Giáp đưa mình thánh. Được rước Chúa, thầy thấy được an ủi lắm. Sau đó, thầy bị chuyển về giam ở tỉnh Sơn Tây hơn 2 tháng. Thời gian này, vì không có đồ tiếp tế nên thầy sống cực khổ, đói khát, và vì không có tiền cho lính canh nên thầy bị khinh dễ, sỉ nhục và khó khăn trong mọi việc. Dầu thầy Vân cải chính nhiều lần, các quan vẫn khép án thầy là đạo trưởng. Khi án của thầy Cai Vân, Gia Tô đạo trưởng, được vua châu phê, thầy vui mừng chờ đợi ngày hồng phúc. Trên đường ra pháp trường, người ta thấy vị bô lão 77 tuổi kiệt sức, 2 người lính đỡ 2 bên gông để thầy đi khỏi té ngã. Một người khác quàng dây thừng vào cổ tử tội lôi đi, nhưng khuôn mặt thầy vẫn vui tươi, bình thản. Đến pháp trường, thầy xin lý hình thông thả cho vài phút để cầu nguyện. Sau đó, thầy cúi đầu chịu chén. Lý hình vung gươm lên và đầu thầy Cai lìa khỏi cổ. Thầy Cai Vân hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trần thế. Đời thầy là một cuộc đời gương mẫu, một người quản lý trung tín, biết phân phát lúa đúng giờ cho tha nhân. Hơn nữa, điều quý báu đối với thầy Cai Vân chính là phúc cho đầy tớ nào khi chủ về thấy làm như thế. Thầy Vân đã sống trọn hảo và đã hiến mạng sống mình vì sứ vụ Chúa đã trao ban. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 năm 1857. Giáo dân làng Bách Lộc đã an táng vị tử đạo
ngay chính nơi xử án. Sau lại chuyển thi hài của thầy về an táng ở nhà thờ Bách Lộc. Đức Pio X đã suy tôn thầy Phêrô Đoàn Văn Vân lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Trước công đường quan phủ tra vấn, thầy Vân đã khiêm tốn trả lời rằng: Bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo? Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, can đảm tuyên xưng đức tin của mình bằng đời sống thật sự công bình, bác ái và thánh thiện như mẹ hội thánh đang tha thiết mời gọi con cái của mình trong năm đức tin này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh, minh chứng cho đức tin. Xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ, như lệ tế ấm em dâng về thiên cung. Những của lễ xưa các ngài đã dùng, chính là máu cao vời trên đồi cam dê. Trên quê hương Việt Nam, con nay nguyện như hạt giống gieo trong đất.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.